Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và người định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng các ông còn chai đá. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư, chúng ta tại giáo điểm tin mừng đều nhớ cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Mà năm gia đình năm thứ ba của Giáo hội Công giáo Việt Nam với chủ đề là cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn, đang gặp khủng hoảng. Mà cái khó khăn, cái khủng hoảng đến trong đời sống gia đình, nó có hai cái khủng hoảng. Một là khủng hoảng về tinh thần, hai là khủng hoảng về vật chất. Khủng hoảng tinh thần đó là vì người ta không còn yêu thương nhau nữa. Các anh chị, các ông bà còn nhớ khi mình bắt tay nhau lên bàn thờ, mình thề hứa cái gì còn nhớ hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? Còn nhớ hay không? Đâu ai thử nhớ lên, lặp lại cái lời mà lúc mình cầm tay người yêu mình nói thử coi. Ai lên đây đọc thuộc chúng tôi coi. Con thuộc không? Con thuộc không? Không thuộc. Ai còn nhớ mình đã nắm tay người yêu mình, con đọc được không? Được rồi, lên đây con. Con lên đây, mau rồi lên đây. Đó, con lập gia đình từ năm mấy tuổi?
Dạ con lập gia đình năm 18 tuổi ạ.
15 tuổi á?
18 ạ.
18 tuổi, Chúa tôi sao em nữa vội lấy chồng. 18 tuổi, và bây giờ thì là con được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con thì sao được 15 năm ạ.
18 tuổi là gia đình, bây giờ là 15 năm mà vẫn còn nhớ. Nhớ ngày xưa nắm tay anh ấy, dắt tay nhau lên nhà thờ, hát bài chiều hôm nào, tiếng hát bay cao, rồi nói với nhau làm sao?
Dạ con thưa cha, em Maria Nguyễn Thị Kim Thoa, em hứa trong thủy trong sống chọn.
Em Maria Nguyễn Thị Kim Thoa nhận anh du xe Trần Đình Long à? Mình nói rõ vậy rồi, nhận anh nào?
Nhận anh du xe Vương Văn Dũng làm chồng và hứa sẽ sống chung thủy với anh cho đến
lòng.
Giữ lòng chung thủy với anh cho đến trọn đời, lúc bệnh tật cũng như lúc gian nan, lúc...
mười lăm năm cố ý không còn nhớ chính xác, nhưng mà đại ý là hứa với lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc,
cũng như lúc gian lan,
khi bệnh hoạn cũng như lúc
cũng như lúc mạnh khỏe,
lúc ốm đau, lúc bệnh hoạn như lúc ốm đau, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương
và tôn trọng anh
mọi ngày suốt
đời em.
Rồi, cho mời chàng pháo tay thưa anh chị em. Rồi cô đã được ơn gì của Chúa, cô kể cho mọi người nghe.
Dạ, con thưa cha, con được ơn Chúa là cách đây 5-6 tháng ý, gia đình con kiểu hoảng loạn ấy.
Bắt đầu chúng ta thấy ông gia đình bắt đầu có khủng hoảng. Khủng hoảng về tinh thần hay khủng hoảng về vật chất?
Dạ con thưa cha, khủng hoảng về tinh thần ạ. Gia đình con đã có tình trạng kiểu ly hôn ạ. Ra tòa và tòa đã định ngày để giải quyết ly hôn cho vợ chồng con ạ. Và con đã đến đây để con cầu xin Chúa, cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con. Và sau đấy vợ chồng con đã không phải ra tòa ly hôn nữa.
Và bây giờ thì gương vỡ. Lành chưa?
Dạ con thưa cha, lành rồi ạ.
Lành rồi. Đó là ơn thứ nhất, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để con cầu nguyện. Mà cặp vợ chồng sau 15 năm chung sống với nhau đã đi đến cái khủng hoảng. Và khủng hoảng là ra tòa, là đã chuẩn bị ra tòa để mà ly hôn, là ly dị nhau. Nhưng mà rồi chúng con đã đến để cầu nguyện và đã quyết định bỏ cái tờ đơn ly hôn ly dị rồi sống chung với nhau. Sao con biết giáo điểm tin mừng, con đến để con cầu nguyện?
Dạ con thưa cha, dì con mách vào ạ, dì con đây ạ. Và kiểu hôm con dì út con kia, dì bảo rằng là lúc đấy là con sang nhà dì tầm 3 giờ, thì dì bảo con là thế mày có vào đây cầu nguyện không, thì lòng Chúa thương xót ấy. Thì lúc đấy cũng là lần đầu tiên con cầu khấn lòng Chúa thương xót, và dì con vào con khấn cùng dì con. Và sau lần đấy là dì thứ hai con đây cũng hay vào á, và dì bảo con là đi vào xin khấn lòng Chúa thương xót ấy, và con đã vào ạ. Và cha con vào lần này lần thứ hai ạ.
Vâng, và bây giờ thì vợ chồng con đã vui vẻ bên nhau, được mấy đứa con rồi?
Dạ con thưa cha, con được 3 cháu ạ.
Vâng, nếu mà không thì 3 đứa đó không biết là đi ở với mẹ hay là đi ở với bố. Chúng ta thấy rất nhiều gia đình bây giờ là đã đi đến tình trạng đó vì lý do là người ta không còn yêu thương nhau nữa. Mà bài đọc 1 Thánh Gioan nói rằng là anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì chúng ta cũng phải nào với cái quạt lên, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì chúng ta cũng phải
yêu thương nhau.
Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì vợ chồng chúng ta cũng phải
yêu thương nhau.
Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì anh chị em trong giáo điểm tin mừng chúng ta cũng phải
yêu thương nhau.
Đó, lý do đơn giản là vì Chúa yêu thương mình. Vì mình tội lỗi, mình bất xứng, bất trung mà Chúa vẫn cứ yêu thương. Cho nên vợ chồng với nhau, Chúa soi sáng làm sao mà hôm nay là cái cô này lên đây đúng, cô lên đọc mà lại cũng lại là chứng nhân về một gia đình đang bị khủng hoảng. Tôi thấy dường như là mỗi ngày những chứng nhân lên là do bàn tay của Thiên Chúa sắp xếp vào đúng cái chủ đề, đúng cái người mà cần phải làm chứng. Vì hôm nay đang nói về tình yêu thương mà lại đúng là một người gia đình không còn tình yêu thương nữa. Bây giờ con ra gửi tặng cho con một cái món quà này nha. Gửi tặng cho con một cái món quà này. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót để trên bàn. Bây giờ con về con cầm cái này, xong rồi con đến con gặp chồng con, con nói với chồng con như thế nào cho thật là coi nào anh yêu.
Dạ con thưa cha, con sẽ
không có anh thưa cha gì cả. Bây giờ con về con gặp nè. Sao hôm nay em đi giáo điểm tin mừng về thấy thế nào?
Hôm nay em đi giáo điểm tin mừng về em không cha đã tặng vợ chồng mình một tượng lòng Chúa thương xót và muốn gia đình mình luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau ạ.
Rồi bây giờ thì em còn giận anh không?
Dạ em không ạ.
Mà em còn muốn chia tay anh không?
Dạ em không ạ.
Em còn yêu anh không?
Dạ em có ạ.
Nói em yêu anh.
Dạ em yêu anh ạ.
Rồi cảm ơn con.
Rồi
có cho người nghèo. Rồi mời là gì của con à? Là người mà dắt con lên đây hả? Vâng, thưa anh chị em, trong lúc mà gia đình mình gặp khủng hoảng, nếu mà không có người nào bên cạnh mà giúp cho vợ chồng có thể nối kết với nhau thì rất là nguy hiểm. Vì ma quỷ nó sẽ nhờ bàn tay của những con người mà không tốt sẽ suối mày ngu gì mày làm hòa với nó làm cái gì, mày dại gì mày xin lỗi nó làm gì, mày cứ bỏ nó đi cho nó biết tay, đúng không? Có những người đi suối con người ta làm cái chuyện đó, mày cứ nghĩ được đằng chân nó lân đằng đầu, mày cứ về mày chơi tới bến cho tao cùng lắm lý gì, cần quay gì nó, mày tưởng mày nó từ mày ngon lắm mà. Chứ thấy rất nhiều người đã làm cái công việc là đổ dầu vào lửa, nhà người ta đang cháy rồi còn đổ thêm dầu vào cho nó cháy tan đi luôn. Đáng lý ra là phải như những người chị em đây, là nhờ có người gì mà đưa cái đứa cháu của mình đến để vợ chồng nó được yêu thương nhau trở lại, con được ơn gì của Chúa. Con... lúc đó con gặp chuyện hai đứa nó thì con thấy sao?
Dạ con thấy ra tòa rồi mà chồng của cháu con quyết định bỏ vứt hết quần áo ra sân. Thế nhưng mà con cứ động viên cháu bảo là thôi bây giờ đi vào chỗ cha, chỗ vào lòng Chúa thương xót này, cứ cầu nguyện và cứ tin thì là sẽ về được với nhau. Thì sau cháu vào được khoảng 3 tháng thì bây giờ là vợ chồng hòa thuận. Vâng, thế ạ. Con
đây là một chứng nhân, một người mà đem cho người khác cái lòng thương xót của Chúa để vợ chồng họ được hòa thuận lại với nhau. Đó là cái ơn rất lớn thưa anh chị em. Còn bản thân con thì được ơn gì?
Con thưa cha và cộng đoàn, bản thân con thì con lại dối hôn nhân. Con cũng...
nhưng mà con được ơn gì của Chúa?
Thì con được ơn là ơn thứ nhất của con là con đi cái xe đang đi thẳng thế này, ở trong một cái làng ngõ có một cái xe đi thẳng vào này tông thẳng giữa con, thế là bốc hẳn một cái xe lên quay con. Lúc bây giờ con hoa mắt lắm, nhưng mà cái mấy người làm chứng bảo là trời cứu thì như là mô tô bay luôn, mà xe bốc thẳng người xuống mà hạ xuống mà con không ngã, là ơn thứ nhất của con.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị bệnh ung thư. Con ung thư tử cung ạ. Thì con đầu tiên là con mới biết lòng Chúa thương xót cách đây 3 năm thì con có vào. Thế cũng lúc bây giờ con chưa biết là con có bệnh, thì con đi vào đây về là tự nhiên con cứ đi khám thôi, mà trong khi đó người con khỏe mạnh này con chẳng bao giờ con đi khám cả. Thế là con về con đi khám 3 bệnh viện ra bệnh. Thế sau con mổ con chữa, thế sau con lại bị nhiễm trùng vết mổ, nhưng mà Chúa cứu con. Thế là bây giờ hiện giờ con là khỏi hết sạch rồi. Bác sĩ nói là chắc đây là người trời chứ không phải người thường, tôi bệnh ung thư nặng lắm mà bệnh viện giả về rồi mà người cứ trắng hồng hào ra. Đấy, con được ơn thứ hai là thấy hiện tại bây giờ con... Ơn thứ ba của con là con trai của con bị, nói về khoa học là bị yếu không thể sinh con được. Bác sĩ bảo chỉ còn có 2% thôi, không thể sinh con được. Thì con nhà con có lấy thuốc về một tháng, nhưng mà đi khám lại không được cái gì. Thì con bảo thôi con ơi, hôm nay con đi khám lại không được cái gì, rất quát con không được mua thuốc ở bệnh viện nữa, mà con về hai vợ chồng mẹ cho con đi vào lòng Chúa thương xót, bay luôn vào đây xin. Thì trong cái đó là về được 2 tháng, bây giờ có bầu được 6 tháng rồi ạ.
Hết muộn bao nhiêu năm?
Dạ được, mới được có 8 tháng thôi, nhưng mà không có bầu đi khám, bác sĩ bảo như là tiệt rồi, chỉ còn có 2% không thể sinh con được nữa.
Tiệt rồi. Thưa anh chị em, đối với Chúa mọi sự đều. Chúng ta thấy là trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà các tông đồ chèo trống ở giữa biển mà lại trong ban đêm nữa, trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng, cũng giống như là trường hợp của chị này, đứa con của chị không còn hy vọng gì cả, chỉ còn 2% sống sót mà thôi. Vì giữa đêm đen đó mà sóng gió lớn như vậy, làm sao mà thoát được thưa anh chị em? Chính trong lúc mà người ta cảm thấy tuyệt vọng, chính trong lúc mà người ta nghe bác sĩ phán là tiệt rồi, 2% thôi, thì chính lúc đó Chúa xuất hiện. Và khi Chúa xuất hiện như vậy, Chúa muốn ra tay cứu người ta. Người ta có nhận ra Chúa không? Có nhận ra Chúa không? Trả lời có hay không? Không. Không nhận ra Chúa mà người ta tưởng Chúa là ma. Đau không thưa anh chị em? Mới hôm trước hôm sau thôi, chứ có xa cách gì đâu, Bài tin mừng ngày hôm qua, chúng ta thấy Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều. Làm phép lạ xong, người ta muốn tôn vinh Chúa làm vua, vì người ta chỉ nghĩ đến vật chất mà thôi, người ta chỉ nghĩ đến trần tục mà thôi, người ta chỉ nghĩ đến trần gian mà thôi. Cho nên tôn vinh Chúa làm vua. Nếu gặp chúng ta, khoái không? Khoái không? Lên không? Nhận không? Ngon nhá. Tự nhiên mình làm phép lạ xong, người ta tôn mình lên làm vua, rất sướng về bình tĩnh tự nhiên. Nhưng lại không đúng đường lối của Thiên Chúa Cha. Chúa Cha muốn Chúa Con cứu độ trần gian bằng con đường vinh quang hay con đường đau khổ? To lên, vinh quang hay đau khổ? Cứu độ bằng con đường thập giá hay là con đường chảy hoa? Thập giá. Cho nên là thấy người ta tôn vinh như vậy thì Chúa bắt các tông đồ đi sang bên kia biển hồ liền, không có ở lại để mà hưởng, để mà rung đùi, để mà sướng, để mà thỏa mãn. Và Chúa cũng ngăn chặn chính bản thân mình không xa trước cám dỗ của ma quỷ. Lúc người ta tung hô mình lên là lúc nguy hiểm lắm thưa anh chị em, vì khi mà tung lên thì cũng có thể là sẽ hạ xuống. Cho nên Chúa cho các tông đồ đi, và các tông đồ cũng luyến tiếc lắm chứ, nhưng mà Chúa bắt các tông đồ đi rồi chính Ngài ở lại mà giải tán đám đông. Vì nếu không các tông đồ sẽ lại dây dưa nắm tay bà này, rồi nắm tay ông kia, rồi chia tay biện diện, rồi thế này thế khác. Cho nên tôi nói với anh em tu sĩ là đi làm việc mục vụ là việc mục vụ, đừng có kề cà, cứ ngồi đi mà tám hết người này rồi ngồi đi mà kề cà với người kia, mất thì giờ. Việc mình lo mình làm đi, đừng có kề cà hết ngồi nhắn tin điện thoại với người này, nhắn tin điện thoại với người kia, còn giờ đâu mà đọc kinh, giờ đâu mà cầu nguyện, giờ đâu mà phục vụ được. Cho nên cất bớt cái điện thoại đi để mà tập trung cái thời giờ vào lo cái việc phục vụ cho bà con giáo dân. Đó mới là nhiệm vụ chính của mình. Mà nhiệm vụ phục vụ xong thì rút lui, không có ở đó mà hưởng những lời khen, không có ở đó mà hưởng những cái sự tung hô của họ. Jesus Maria cha, Jesus Maria. Không có, đừng có ham hố gì cái chuyện đó. Cho nên anh chị em đến đây là Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Tôi chỉ là đầy tớ, xong việc đóng cửa vào. Việc của tôi là của tôi, việc của anh chị em là đến với Chúa. Tôi chỉ làm người giới thiệu Chúa, rồi anh chị em gặp trực tiếp Chúa. Chúa làm gì là do lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Cho nên những lúc đó, những lúc mà đêm tối như vậy, đáng lý ra mình phải kêu Chúa. Các tông đồ có kêu Chúa không? Đau không? Không kêu Chúa đã một tí nào cả, mà mới gặp thầy mình chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đây, rồi bây giờ khi thầy mình xuất hiện, các tông đồ có nhận ra thầy mình không? Nhận ra Chúa không? Mà tưởng là, mà tưởng là ma. Chúa có nhận không? Mày mới hôm qua cho ăn bánh no nê, rồi bây giờ gặp còn trừ cái mặt ra. Mới hôm qua lên là cha đặt tay cho con, bây giờ gặp nó bảo ta không biết cha là ai cả. Có điên không? Có điên không? Có đuổi nó vậy không? Chúa không làm chuyện đó. Chúa không buồn, Chúa không giận. Chắc buồn tôi nghĩ cũng có chứ, nhưng mà Chúa không giận. Mà Chúa nói với các tông đồ là chính thầy đây, đừng sợ. Chúng ta nghe, chính thầy đây, đừng sợ. Nào anh chị em, giữa những lúc khốn khó, những lúc khó khăn thì hãy cố gắng nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng ta, và nghe Chúa nói với mỗi một người chúng ta: chính thầy đây, đừng sợ. Tỏ lên, chính thầy đây, đừng sợ. Những lúc gia đình tan nát, những lúc gia đình ra tòa ly dị ly thân, Chúa đang ở bên cạnh và nói: chính thầy đây, đừng sợ. Những lúc gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phá sản, tiêu tán hết tất cả sự nghiệp, Chúa vẫn ở bên và nói: chính thầy đây. Những lúc gia đình mình người bệnh, người đau, người ốm, người thì bỏ Chúa, người thì quên Chúa, tất cả gia đình mình nó như là một cái mớ bòng bong, mình như là đang đi giữa biển đêm tối mênh mông, không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ, không có cái phao nào bám, thì vẫn nghe tiếng Chúa nói: chính thầy đây. Đấy, anh chị em phải sống được cái niềm tin như vậy, sắc tín như vậy, để không còn cho bất cứ một cái thứ ma quỷ nào, một là nó cám dỗ mình vui hưởng cái hạnh phúc của trần gian, hai là nó cám dỗ mình là không còn nhớ đến Chúa trong lúc mình khó khăn thử thách nữa. Lúc mình sướng mình cũng quên Chúa. Tôn làm vua mà có nhớ Chúa không? Không. Lúc mình khó khăn thử thách cũng quên Chúa, tưởng Chúa là con mà. Vì thế mà anh chị em phải liên lỉ cầu nguyện để mà gắn kết với Chúa. Mình có thể nói được với Chúa là con hứa với Chúa, chung thủy với Chúa khi thịnh vượng cũng như lúc
gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc
ốm đau,
để yêu thương và tôn trọng Chúa mọi ngày suốt đời con. Đấy, thưa anh chị em, khi mình mạnh khỏe mình nhớ đến Chúa, mà ốm đau có nhớ không? Hay là chỉ khi mình ốm đau mình mới nhớ đến Chúa, còn mạnh khỏe thì không nhớ đến Chúa? Khi mình thịnh vượng mình có nhớ đến Chúa không, hay là chỉ lúc phá sản mới chạy đến với Chúa? Cho nên chị em mình nhớ cẩn thận như vậy. Cha gửi tặng cho con một ơn nào nữa.
Con thưa cha, mà con thưa cộng đoàn, có một ơn đặc biệt như thế này ạ. Có một bà ở là Maria Nguyễn Thị Ngọt ở gần nhà con, bà ấy bị ung thư bệnh viện giả về. Thế nhưng mà bây giờ bà cầu vào đây cầu lòng Chúa thương xót, hiện tại giờ bà khỏe hoàn toàn mà gia đình nhà bà khó khăn, bây giờ bà ấy mò cua bắt ốc để bà ấy để dành tiền, bà ấy gửi con vào đây để nhờ cha đưa cho nhà nghèo ạ. Và hôm qua con đã đưa cho chú đây rồi ạ.
Bà có đạo không?
Bà có đạo ạ.
Ở đâu?
Bà ở gần nhà con, bà ở giáo họ bên Đông ở huyện Đông Anh, Hà Nội ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người được ơn của Chúa mà đang mò cua bắt ốc mà vẫn nhớ cầu gửi tiền về làm bác ái giúp cho những người nghèo trong dịp Tết đến. Vì trong dịp xuân đến, Tết dân tộc, chúng tôi đi thăm và tặng quà cho những người mù ở tỉnh Đắk Lắk, rồi đi thăm và tặng quà cho những anh chị em gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chính địa phương này, rồi đi thăm các cha, rồi đi thăm những máy ấm. Cho nên là nhờ đó mà có nhiều người đã chạy lòng. Tôi gửi tặng cho cái chị bà Ngọt đó một cái máy 300 bài giảng nha. Tấm lòng của bà ấy quá tuyệt vời. Một người mò cua bắt ốc mà được ơn của Chúa mà biết nghĩ đến người nghèo như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chị. Thưa anh chị em, chúng ta nghe Chúa nói với chúng ta đó là gì? Lời của Thánh Gioan nói tiếp đây là: anh em, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Nghe đã không? Nếu chúng ta yêu thương nhau, nếu hai vợ chồng yêu thương nhau, nếu cha mẹ con cái yêu thương nhau, nếu trong cộng đoàn bề trên bề dưới yêu thương nhau, nếu trong một giáo xứ cha sở và giáo dân yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Tức là Chúa ở trong mình. Khi mình yêu thương nhau thì Chúa ở trong mình. Sướng không? Sướng không? Có phải là khi mình rước lễ là Chúa đã ở trong mình chưa? Chưa chắc. Vì nếu mà mình rước mình thánh Chúa mà mình vẫn còn giận hờn anh em mình, Chúa có ở trong mình được không? Không. Nếu mình rước mình thánh Chúa mà vẫn còn thù hận anh em mình, Chúa có ở trong mình không? Không đâu, thưa anh chị em. Chứ không phải là mình cứ rước Chúa vào là Chúa ở trong mình. Vì mình đã loại trừ Chúa ra. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mà đâu không có tình yêu thì không có Thiên Chúa. Đâu có tình yêu thương. Tình bác ai thì Chúa chúc lành không ơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chưa tràn nguồn vui. Chúa thấy mình ở đây là đúng là có tình yêu thương, có lòng thương xót, thì ở đó có Chúa đang ở đây. Và đâu ý hiệp tâm đầu, nó chứa chan niềm vui, mọi người đều một lòng, một ý với nhau, chỉ có một lòng thương xót, chỉ có một ý ngay lành. Khi chị em đến đây, nói cái gì là làm răm rắp như vậy, không có cãi cọ, không có tranh giành, không có hơn thua nhau. Anh chị em thấy ngồi với nhau, ngồi bên nhau nó sướng lắm. Thưa anh chị em, đến tham dự thánh lễ mà mình có thể ngồi nhìn người bên phải, nhìn người bên trái mà không cảm thấy xa lạ. Tôi sáng nay tôi tiếp một anh bạn, anh ở bên Mỹ về. Anh ấy nói là khi bước vào trong giáo điểm tin mừng này, anh đặt chân xuống đây thì nó cảm giác như là trở về với cái mái ấm gia đình của mình. Và anh cảm giác như là một cái luồng điện nào đó mà nó đến làm cho anh cảm thấy nó ấm lên, mà cảm cho anh cảm thấy là nó rất gần gũi, rất thân thương, mặc dù anh là người ở nước ngoài về. Rồi một người ngoại đạo, một anh em Phật tử cũng đến nói với tôi cái điều đó, là con đến đây con cảm thấy nó không có xa lạ, con đến đây con cảm thấy nó bình dân, nó giản dị, nó hài hòa, mà có thể ngồi với ai cũng được, có thể gặp gỡ ai cũng được, mà mọi người đều có thể cười và chào hỏi mình, không ai là xa lạ, không ai là hòn đảo. Mà như vậy thì rõ ràng là chúng ta có Chúa ở trong chúng ta. Căn cứ vào điều này mà chúng ta biết rằng chúng ta ở lại trong Chúa, mà Chúa ở lại trong chúng ta, đó là Chúa đã ban thần khí của người cho chúng ta. Và ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta vì đã tin vào tình yêu ấy. Và một lần nữa Gioan lặp lại cái câu nói ngày hôm qua, Thiên Chúa là
Thiên Chúa.
Tỏ lên, Thiên Chúa là
Thiên Chúa.
Thiên Chúa là
Thiên Chúa.
Thiên Chúa
là
Thiên Chúa. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thiên Chúa là tình yêu, mà ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Thưa anh chị em, căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo nơi chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Nghe rõ, đây là một cái điều tuyệt vời. Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở trần gian này. Người ta nhìn vào chúng ta mà người ta thấy Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy. Ta gọi là cha nào còn nấy. Sướng không? Sướng không? Sướng quá đi chứ. Đức Giêsu thế nào tôi cũng như thế à nha. Đức Giêsu yêu thương thế nào thì tôi cũng yêu thương như vậy. Anh chị em nhớ lên, Đức Giêsu yêu thương thế nào thì tôi cũng
yêu thương như vậy.
Đức Giêsu có lòng xót thương như thế nào thì tôi cũng
xót thương như vậy.
Đức Giêsu tha thứ thế nào thì tôi cũng Đức Giêsu cầu nguyện thế nào thì tôi cũng Đức Giêsu tươi cười như thế nào thì tôi cũng Đức Giêsu cãi nhau như thế nào thì tôi cũng có không? Không, Đức Giêsu không có cãi nhau bao giờ. Cho nên nếu mình cãi nhau thì mình không còn là Chúa nữa. Và tình yêu thì không biết đến sợ hãi. Nhớ, tình yêu thì không biết đến sợ hãi. Tình yêu thì không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì hình phạt thì gắn liền với sợ hãi. Mà ai không đạt tới tình yêu hoàn hảo thì người ấy mới sợ hãi. Cho nên chúng ta đến đây không có gì gọi là sợ hãi. vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa xót thương những con người tội lỗi, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền thế này. Cho nên anh chị em đến đây, mình không có cái gì để gọi là sợ hãi. Các tông đồ đã sợ hãi vì không tin vào Chúa, vì không nhận ra Chúa. Còn chúng ta ngày hôm nay đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta loại trừ sự mạnh lên, chúng ta loại trừ sự. Mặc dù chúng ta là người tội lỗi nhưng chúng ta không, vì chúng ta có lòng thương xót Chúa, cho nên không có gì làm chúng ta phải. Mà không sợ hãi thì lên đây. Anh này phải không? Rồi, anh này không sợ thì anh lên đây. Anh được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Giuse Phạm Quốc Trưởng ở Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con được ơn là con là đứa con hoang đàng. Con không bỏ Chúa nhưng mà con không hòa giải với Chúa 17 năm.
Không bỏ Chúa nhưng mà không đi xưng tội 17 năm. Rồi nhờ đâu mà anh lại được ơn quay trở về với Chúa sau 17 năm anh bỏ Chúa?
Chúa gửi cha đến tận nhà để hòa giải với con, nhưng mà con lại vẫn đâu vào đó. Đến bây giờ Chúa đến sở chạm đến con rồi. Con đi uống rượu say mà chui vào giữa hai cột điện để con mới chịu dừng lại.
Từ cái gì ông đi uống rượu say rồi sao?
Con đi ngoài đường mà con không có chỗ nào con chui, con không biết gì nên là con chui vào hai cột điện nên là con phải dừng lại thôi. Từ 1 giờ con bị từ lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều con vẫn không biết là con té xe, mà lúc đó người ta đã gọi xe ba gác chở con về rồi. Đến lúc đó con mới xin rằng là Chúa đừng để cho con chết tai nạn giao thông này, mất phần linh hồn. Chúa cho con bệnh thì con còn kịp hòa giải với Chúa. Chúa nhận lời cho con bị ung thư não. Đến khi bị ung thư não rồi, bây sợ, rồi nhờ bạn bè, anh em, vợ con đến giáo điểm tin mừng này xin khấn. Rồi con cũng đến đây con xin khấn. Thì bây giờ con đã được giải phẫu mà bây giờ con khỏe lại bình thường rồi. Nhưng khi con được khỏe lại bình thường này, con về quê chơi để con loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng con rất buồn là ngoài đó đã có những người đi vào đây rồi, mang đài, mang sách, nhưng ngoài đó các đấng các bậc không cho lưu hành mà bắt thu hồi lại. Nói là bây giờ chưa được sự công bố của giáo hội thì, và còn nói là ở đây là dàn dựng kịch bản, mà hôm nay con lên đây là con cầu xin để con được làm chứng. Con làm chứng là con không kịch bản cái gì. Hôm nay con đi với mọi người một đoàn xe, rồi có chỉ xin là cho con được làm chứng. Thì con nói với mọi người là ở đây không có kịch bản, và lòng Chúa thương xót ở giáo điểm tin mừng này là có thật. Nếu ai ốm đau và gánh nặng hãy đến đây cha bổ sức cho. Con xin hết.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin gửi tặng anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Vì chính Chúa cũng đã bị người ta bảo là khi Chúa trừ quỷ thì có những người dân thì tung hô, nhưng những đấng bậc, những người có chức có quyền thì bảo là Chúa nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúa làm mà người ta còn chưa chịu tin, huống chi là bây giờ Chúa nhờ bàn tay của chúng ta làm thì làm sao người ta tin được. Nhưng anh chị em biết rằng là tất cả mọi việc đều được minh chứng bằng tình yêu và lòng thương xót. Khi mà lòng thương xót được lan tỏa, cũng bị cấm đoán, cũng bị sỉ nhục, và cũng bị biết bao nhiêu thử thách gần 60 năm trời mới được, chứ đâu phải là một sớm một chiều. Giáo hội cũng đã phải đình chỉ lại một thời gian rồi nghiên cứu lại, cho đến năm 2000 khi mà Thánh Gioan Phaolô II phong thánh cho Thánh nữ Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000 và thực hiện lệnh truyền của Chúa là Chủ nhật thứ hai sau phục sinh là đại lễ kính lòng Chúa thương xót, và tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn thế giới đều phải cử hành đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Đó là lệnh truyền, chứ không phải mình muốn làm hay không làm. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II còn nói rằng là ngoài lòng Chúa thương xót không còn nguồn hy vọng nào, thì còn cái gì mà phải tuyên bố hơn nữa hay không, thưa anh chị em? Và Đức Giáo Hoàng còn nói rằng là hơn bao giờ hết, giáo hội ngày hôm nay phải coi rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình đó là loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Xin gửi tặng anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót như là một bằng chứng để anh về anh nói với mọi người rằng là lòng thương xót của Chúa thì muôn đời tồn tại, không một sức mạnh, không một quyền lực trên thế gian nào của con người có thể phá hủy được đâu. Càng chống đối bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa càng lan tỏa mạnh bấy nhiêu. Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn anh. Mời cô lên đây. Thưa anh chị em, trong đêm đen mà các tông đồ còn không nhận ra Chúa, dù mặc dù mới được Chúa cho ăn bánh no nê, họ còn chưa nhận ra Chúa, huống chi là những người mà họ không đến đây, họ không mục sở thị, họ không ngồi vào trên cái đất nhà bè này, họ không cảm nhận được hơi thở của lòng thương xót Chúa, họ cứ ở xa, họ nghe, họ nói, thì làm sao họ cảm nhận được? Chúng ta cầu nguyện cho họ, dù họ giữ vai trò gì trong xã hội hay trong giáo hội, mà không có lòng thương xót Chúa, thì họ cũng là con người rất đáng thương hơn là đáng trách, thưa anh chị em.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Sương, con đến từ Hà Tĩnh ạ. Thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn của Chúa ạ. Vợ chồng con cưới, ơn thứ nhất là vợ chồng con cưới được 16 hơn một năm. Vậy là con mới được tin là có bầu. Nhưng mà chưa đầy gần 2 tháng thôi là con bị tin là hư. Vậy đó, xong là con phải đi hốt thai. Vì con buồn, chán nản, con trách móc Chúa, con phán xét Chúa. Sao Chúa ban cho con mà sao tự nhiên Chúa lại lấy đi của con? Rồi đến lúc Tết là con bắt lộc thánh, trong cái lộc đó ghi là anh em đừng phán xét người khác, sẽ bị Thiên Chúa phán xét. Lúc đó con sợ hãi, con rùng mình luôn. Con bảo Chúa biết hết mọi chuyện. Vậy là về con ăn năn sám hối, con tín thác vào Chúa. Chúa ơi, Chúa tha lỗi cho con. Vậy là con hành trình bắt đầu, con kiếm con lại. Con nhắn tin cho cha Long và con tìm hiểu trên mạng, con nghe đài. Nhưng mà lúc đó thì con cũng có một cuốn sách, con đọc kinh cầu nguyện và ôm cái cuốn sách đó vào bụng. Tại vì giờ con thấy nhiều người là bị không có con. Suốt một năm trôi qua, con tín thác vào Chúa, con cầu nguyện. Lúc nào con cũng cầu nguyện, biết cầu nguyện thôi. Đấy đó, 11 tháng vừa rồi là con bị hư thai, 11 tháng sau con lại được tin có thai. Thật sự con hạnh phúc dữ lắm. Vậy là con suốt hành trình có con 9 tháng 10 ngày, con gặp bao nhiêu gian nan, khó khăn, thử thách của Chúa, nhưng con đều tín thác vào cho Chúa. Vậy là những lúc gặp khó khăn, con đều nhắn tin cho cha Long. Mà lúc con được 9 tuần, thai của con 9 tuần, thì con được tin là u nang buồng trứng trái. Con đi siêu âm lại, và một tháng sau con về con tín thác cho Chúa, đi siêu âm lại và thấy hết luôn. Rồi là con bị ngứa dị ứng với thai kỳ, con cũng không uống thuốc, không làm gì, con chỉ biết tín thác cũng hết luôn. Và lúc con lâm bổn, con bé nhà con lại nằm úp mề dây rốn cuốn cổ 2 vòng, và con cứ tín thác vào Chúa. Con lầm dấu ở trên bụng, con bảo Chúa ơi, con muốn sinh thường, con không muốn sinh mổ, xin Chúa hãy cho mẹ tròn con vuông. Vậy là con chồng con có nhắn tin cho cha, nhắn tin đó. Vậy là con cũng 2 tiếng đồng hồ con trên nằm trên bàn sinh. Vậy là bé con nhà con sinh thường, bình thường, mẹ tròn con vuông ạ. Đó. Ơn thứ hai của con là tháng 10 vừa rồi, bé nhà con sốt đúng một tuần. Lần đầu tiên con làm mẹ con cũng không biết, chỉ biết lo lắng thôi chứ không biết kinh nghiệm. Một tuần sốt 39-40 độ, sốt một tuần luôn. Vậy là con nhắn tin ngày thứ bảy, ngày cuối cùng đó, con nhắn tin cho cha Long. Con bảo cha ơi, cha cầu nguyện cho con gái của con hết sốt một tuần đây rồi. Vậy là con cũng điện thoại cho bác sĩ đó, bảo là bác sĩ ơi giờ có phải dạ. Rồi cuối cùng là bé nhà con chiều đó con mang đến bệnh viện, cái tới cổng bệnh viện con lại mang về, tự nhiên bé con hết sốt luôn ạ. Còn ơn thứ ba của con là con lại đi khám lại tháng 9 vừa rồi, con khám lại con bị u nang buồng trứng và ứ dịch vòi trứng. Con về con cầu nguyện, con không uống thuốc, con cầu nguyện nay một tháng sau hẹn đi khám lại hết luôn.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con bám chặt lấy Chúa, vì giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, giống như cô ấy đã từng kinh nghiệm là đã oán trách và phán xét Chúa, tại sao Chúa để cho con như vậy. Rất nhiều lần trong cuộc đời chúng tôi cũng như anh chị em đã kêu ca trách móc Chúa, tại sao Chúa để cho sự dữ như vậy. Lúc mà khi về đến giáo điểm tin mừng ở đây, tôi cũng nói với Chúa, Chúa để con về đây thì làm sao con làm ăn được cái gì đây Chúa? Khỉ ho, khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy thì làm được cái gì đây Chúa? Và lúc đó tôi cũng giống như là các tông đồ đang bơi ở trên cái biển đêm đen, mịt mù, không có một cái phao nào để bám víu, và không biết là nó ngày mai sẽ như thế nào, không biết là rồi sẽ làm cái gì đây để mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Vì nơi đây ai mà biết mà đến, lúc đó chỉ có 5 người đi lễ thôi, ngày Chủ nhật được 100 người là cùng, làm cái gì được bây giờ Chúa. Tôi cũng bảo Chúa rằng chả lẽ con phải chết non ở cái đất nhà bè này hay sao, chả lẽ con là phải về hưu non hay sao Chúa. Tất cả những cái gì mà Chúa muốn con làm bây giờ đổ hết xuống sông xuống biển hay sao Chúa. Tôi cũng giống như anh chị em, giống như cô này, đã có nhiều lần trong cuộc sống mình như vậy. Nhưng Chúa là đấng kiên nhẫn, giàu lòng thương xót. Chúa không hề giận, không hề trách, mà Chúa cứ để cho mình từ từ mình khám phá ra lòng thương xót của Chúa qua thời gian, qua những biến cố xảy đến. Và ngày hôm nay sự hiện diện của anh chị em ở đây như thế này, thấy rõ là quyền năng lòng thương xót của Chúa là bao la, là vô bờ bến. Ai có thể tưởng tượng được từ một con số 5 người mà bây giờ nhìn chung quanh đây biết đến bao nhiêu ngàn người đây. Ai có thể tưởng tượng được một cái đất nhỏ xíu này mà bây giờ nó cứ giãn nở ra để mà có thể chứa được bằng này anh chị em đến đây. Ai làm được chuyện đó? Rồi, xin mời con về chỗ, mời cô lên đây.
Thưa cha, con là Anna Thực, con ở xứ Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa cha, con được rất nhiều ơn, nhưng con xin cha cho con kể mấy ơn mới nhất thôi ạ. Thưa cha, là con được Chúa gửi đến cho con một người chồng suốt ngày chìm đắm trong rượu chè. Cuộc sống gia đình con thật là tối tăm, nhiều khi con cảm tưởng như là phải tan vỡ gia đình. Nhưng con nghĩ là con cứ cầu nguyện cùng Chúa, con cứ lần hạt mân côi, con không biết lần Chúa thương xót, nhưng con chỉ cầu xin Chúa là Chúa ơi. Cuối cùng chồng con đã được Chúa gửi đến một căn bệnh rất là hiểm nghèo, bệnh xuất huyết đường tiêu hóa, và con đưa chồng con đi chữa không có thuốc nào chữa khỏi cha. Thế thì con cũng cầu nguyện với Chúa là sau đó thì con rất là lo sợ vì chồng con là người khô khan nguội lạnh, đã từng tháo cả bàn thờ vút xung giếng, cho nên là con rất là lo. Con nói là nếu Chúa mà để cho chồng con chết mất linh hồn thì có lẽ cả đời này con sẽ oán hận con cho đến chết. Sau đó thì Đức Cha giám mục giáo phận cho con một tấm ảnh lòng thương xót. Và khi chồng con ốm nặng, con đã đặt tấm ảnh xuống dưới gối đầu của chồng con. Và chồng con cầu nguyện 3 đêm, nhưng mà con không biết lần Chúa thương xót. Con chỉ đọc 200 tên côi. Thì chỉ con gọi xin Chúa. Và thế là cuối cùng Chúa cho chồng con được sức giàu, xưng tội và được chết lành trong tay Chúa. Đấy là... Và ơn thứ hai của con là con bị ung thư tuyến giáp. Bác sĩ nói là cái u đấy nó sắp vỡ rồi, thì phải mổ gấp, nếu không nó sẽ di căn đến phổi. thì con cũng rất là lo lắng và con nhắn tin cho cha, đã được cha nhận lời là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì trong cái đấy là con được rất là bình an. Xong cái hôm con đi bàn mổ thì con cũng lần chuỗi thương xót, nhưng con chỉ biết cầu nguyện với Chúa là xin Chúa, vâng, thì là Chúa đã ban cho con được khỏi, bây giờ là không còn tế bào ung thư nữa cha. Và ơn em dâu của con là bị tâm thần rất nặng và nửa tháng sẽ chuyển sang một cơn bệnh gọi là suy hấp nặng, và bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai Hà Nội nói là tôi làm việc rất lâu nhưng mà tôi chưa thấy một căn bệnh nào mà kỳ lạ như cái bà này, và bà đã hôn mê sâu một tuần. Thế thì con cứ cầu nguyện xin lòng thương xót và nhắn tin cho cha cầu nguyện, và sau một tuần thì bác sĩ nói là thôi cho về, không chữa được nữa đâu. Thế thì con có nhắn tin gọi điện cho cha Long ở thì là cuối cùng là Chúa đã chữa cho em con được khỏi ạ.
Chị lấy chồng như vậy là bao nhiêu năm?
Thưa cha, con lấy chồng được 27 năm. Thì chồng
27 năm, thì 27 năm là chồng chị say sưa như vậy hay là sao?
Thưa cha, là chồng con chìm đắm trong 20 năm mà con chị.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà lập gia đình 27 năm mà suốt 20 năm bơi ở trong cái đêm đen, ở cái biển hồ như các tông đồ, anh chị em nghĩ thế nào? Cứ thử suy nghĩ coi. Đó, lúc nãy hôm nay chúng ta đang nói về đời sống gia đình, có những gia đình 15 năm và cuối cùng đã phải cuối cùng đi đến chuyến ly dị, mà nếu chứ không ra tay thì cũng tan nát. Mà một gia đình mà suốt 27 năm sống với nhau mà 20 năm người chồng ấy chìm ngập trong rượu chè như vậy và bỏ Chúa như thế, gỡ bàn thờ ném xuống giếng, thưa anh chị em, vậy mà giờ phút cuối Chúa vẫn cứ ra tay để người ấy được quay trở về với Chúa, xưng tội, rước lễ, lãnh nhận các bí tích và ra đi trong bình an của Chúa. Ta thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa bao la tuyệt vời vô cùng. Tôi gửi tặng chị tấm ảnh. Tấm ảnh này mà đã có nhiều lần trong cuộc đời của chị đã cảm thấy giống như là Chúa vắng mặt. Chúa đi đâu rồi? Các tông đồ trèo trống mà không thấy thầy mình ở đâu, mà không biết rằng thầy mình đang ở trên núi cầu nguyện, vẫn dõi theo từng bước chân của mình ở trên từng đợt sóng ở dưới biển khơi, mà không nhận ra thầy, mà còn tưởng thầy là ma. Nhiều lúc trong những đau khổ thử thách, tôi cũng nói với Chúa giống như là Faustina: lạy Chúa, Chúa là ông kẹ hay sao vậy mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện xảy ra. Mỗi lần mỗi bước đi của con là những thử thách ở đâu nó cứ trồi lên như vậy. Lạy Chúa, Chúa là ông kẹ hay sao? Faustina cũng phải nói như thế, thưa anh chị em. Cho nên chuyện mà gặp thử thách, mình kêu ca, mình trách móc là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng là Chúa không chấp tội mình, và Chúa vẫn ra tay vào phút cuối cùng để hai vợ chồng không còn ly dị, để người chồng không còn nhậu nhẹt say sưa mà quay trở về, và để cho người anh em của chúng ta là một người 17 năm không xưng tội mà bây giờ lại trở thành một chứng nhân để nói cho những người còn đang cứng lòng, mặc dù họ vẫn xưng tội rước lễ. Còn anh ấy 17 năm không xưng tội rước lễ, mặc dù những người đấy vẫn xưng tội rước lễ mà lại không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ta thấy Chúa đang làm những cái điều kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Mời bà.
Con là Maria Trịnh Thị Hồng.
Dạ, bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi. Con ở giáo xứ Sơn Lộc và giáo phận Hưng Hóa, con ở ngoài Bắc. Con được hai ơn lớn. Ơn thứ nhất là chồng con Gioan Bao Tì Thi Tạ Khuất Bân Chỉnh 70 tuổi, bỏ Chúa 29 năm nhưng bây giờ được nghe đài của cha và đã quay về với Chúa và đi xưng vào tòa giải tội và đã được rước lễ.
Còn sống không?
Còn sống ạ.
Tại vì hôm nãy cái bà kia bà kết nghe là chồng bà chết luôn, xưng tội rước lễ xong rồi chồng con đi bình an. Còn đây là 27 năm người chồng, 29 năm Và ông ấy bao nhiêu tuổi?
Chồng con 70 tuổi ạ.
70 tuổi mà 29 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em, mà nhờ nghe cái đài lòng Chúa thương xót đã quay trở về, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai của con là con xin cho con dâu con. Con dâu con hiếm muộn 7 năm, nhưng mà khi con ngay hàng ngày sáng năm 2018 hàng ngày là con cầu nguyện Chúa và con xin ơn, con nhắn tin cho cha và cộng đồng cầu nguyện cho con thì cho đến tháng 6 2018 là con đã có bầu. Cho đến bây giờ con được 7 tháng. Giờ con xin Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho
nó được 7 tháng thai hay là 7 tháng tuổi?
Thai.
À, 7 tháng thai. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái con dâu của bà cái máy 370 giảng để cho nó nghe và cho đứa bé ở trong bụng nó nghe. Ngay từ còn ở trong thai phải để cho nó nghe, để cho nó thấm lòng thương xót Chúa từ trong trứng nước nha.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi.
Cho đến khi sinh.
Rồi, cho bà con thích cái gì đâu? Có tặng cho ông, có muốn tặng cho ông cái gì không? Đây tôi tặng cho bà cái này, bà đưa về tặng cho ông, bảo với ông ấy là 29 năm anh đã bỏ Chúa, hôm nay là em tặng cho anh. Nói.
Anh
nói, anh ơi,
29 năm anh bỏ Chúa, nay em nay lòng thương xót Chúa đã tặng em tấm ảnh, em về tặng cho anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Quá trời. Ôi giời ơi. Ôi có tình yêu nó khác hẳn lên. Nó như là con gái 19 vậy. Nó tình yêu hay nhỉ. Tôi mà làm ai cũng thấy phấn khởi lên. Mấy đứa không có người yêu có buồn không? Có. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con tên là cha con là Nguyễn Thị Khánh, xứ Vũ Túc, huyện Ca Nóng Ba. Con bỏ Chúa 32 năm.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 69 tuổi.
69 tuổi mà bỏ Chúa 32 năm. 37 năm. Vâng. 69 tuổi bỏ Chúa 37 năm. Ông kia mới 29, còn bà này tới 37. Rồi. Sao mà con được ơn quay về với Chúa?
À, đi vào trong đây với em gái con ở trong Sài Gòn này, nó đưa con lên trên này, lần này là lần thứ 5 rồi. Thế là nay con lên con làm chứng là con được ơn nhiều lắm cha và cộng đoàn. Thế là con bị áp huyết cao, tim, thận, dạ dày, viêm đường tiết liệu, gãy cuộc sống, thắt lưỡi đây đẹp. Năm ngoái con ngồi xe lăn 2 tháng con không đi được.
Năm ngoái là chị ngồi xe lăn?
Vâng, con ngồi xe lăn 2 tháng, con đi viện con ngồi xe lăn 2 tháng mà giờ con vẫn chống gậy. Nhưng mà hiện nay con đi vào đây lực lần này lần thứ 5 con đã đỡ rồi. Con các bệnh của con nay đứng đỡ nhiều rồi cha. Con giờ con chỉ mỗi bệnh đau đầu.
Rồi về cái điều quan trọng nhất là cái bệnh mà bỏ Chúa, bây giờ chị đã được ơn quay về với Chúa, lãnh nhận bí tích giải tội chưa?
Dạ thân này cha con đại tội rồi, con đi rồi chứng tội rồi, con ăn chịu lễ hết rồi kìa con.
Bà này bà cứ nói câu thân lạy cha nghe hay nhỉ. Thân lạy cha, rồi tôi đầu tiên tôi được nghe câu nghe ông sướng ở mắt ruột thân lạy cha. Đây tôi gửi tặng cho bà nha. Đây là tấm ảnh mà bà đã bỏ Chúa. Rồi đây là cái máy để bà đi và loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa nha.
Cha con có mấy nay con đưa đi là có một người đi lương cùng với con, nó ở dưới kia với lại hai người đi giáo cùng đưa với con mẹ. Thế là con đưa đi, con cũng chỉ vì cái đài này của cha mà con đưa đi. Con liên lan truyền hết tất cả, con người ta đi theo đông lắm nhưng điều kiện giờ xe pháo nó không có nên là họ không có đi được. Thế nên là họ xin đến đợt sau, còn đợt này mấy người đi cùng với con.
Cũng mấy người không đạo?
Một người đi đạo với lại hạ, một người đi lương ở dưới kia đi cùng với con.
Vâng, tôi gửi tặng cho người đi lương đó một cái máy nữa nha. Đây, chị gửi tặng cho cái người đi lương đó cái máy dùng tôi nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, hallelujah. Thân lạy cha.
Thế ta con là Maria Kim, năm nay con 59 tuổi. Vâng. con được nhiều ơn mà con xin kể ba ơn quan trọng.
To lên ơn thứ nhất.
To lên. Ơn thứ nhất là con gái của con bỏ Chúa về 6-7 năm xa. Con cầu nguyện là cùng Chúa lòng thương xót và mẹ hằng cứu giúp. Thì con hiện nay đã quay trở về cùng Chúa. Đã quay trở về cùng Chúa được 1 năm rồi.
Mấy năm bỏ Chúa?
7 năm ạ.
Vâng, một ơn thứ nhất là một người cũng 7 năm bỏ Chúa đã được ơn quay trở về với Chúa. Hallelujah! Chính Thầy đây! Bây giờ sợ rồi, không ai dám nói rồi, thấy chưa? Mình phải tỉnh táo lên, những lúc mà mình gặp thử thách gian truân nhất thì vẫn nghe Chúa nói bên tai: Chính Thầy đây! Chính Thầy đây! Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
thưa cha, ơn thứ hai là cháu nội của con cách đây 3 năm thì cháu bị ngã rồi cháu bị chảy máu não cha. Thì con đưa cháu đến viện thì người ta nói là bây giờ phải đưa chuyển cháu lên bệnh viện trên để mổ não. Nhưng mà rồi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện Đức Mẹ cứu giúp. Khi đưa cháu con đến bệnh viện thì vào trong đấy để chụp các lớp thì họ cho cháu là não của cháu hoàn toàn bình thường. Họ cho cháu ra để khám tai thì tay cháu cũng hoàn toàn bình thường. Người ta cho cháu về, thế là cháu...
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì con hai năm trước con bị sỏi thận thì con bị mổ. Thì khi con mổ xong thì bác sĩ con cho con là về 1 tháng sau nên khám lại. Khi con lên siêu âm lại thì bác sĩ siêu âm còn nói với con là trong thận của con là còn 2 viên sỏi nữa. Khi con hỏi bác sĩ mổ là sao bác mổ mà bác không lấy hết cho em, thì bác sĩ con nói với con là vì 2 viên sỏi đấy nó nằm trong chỗ rất là nguy hiểm, không thể lấy được, nếu lấy thì chảy rất nhiều máu cho nên là bác sĩ không dám lấy. Con về con cầu nguyện lòng Chúa thương xót và mẹ hằng cứu giúp thì một thời gian sau 2 viên sỏi đó nó tự nó ra cha.
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh mà để cho người con mà 7 năm bỏ Chúa nha. Chúa vẫn không bỏ nó. Và đây là cái máy để con đi về con loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người khác nha. Rồi xin Chúa. Anh chị em thấy nhân chứng nhiều lắm cho nên chúng ta phải cố gắng nói gọn vắn để những người khác được lên. Con được ơn gì?
Vâng thưa cha, con là Maria Trương Thị Nhủ ạ. Con ở giáo xứ Hợp Châu, giáo phận Thái Bình ạ. Thế ra gia đình con được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà con kể ba ơn.
Ơn thứ nhất.
Ơn của con ở nhà. Còn hai ơn vào đây. Ơn thứ nhất của con là con cứ lên xe là con say xe ạ. Nhưng mà con ước nguyện con vào lòng thương xót của Chúa để con tạ ơn Chúa. Thì con đi xe 3 trạm xe con không có say ạ. Ơn thứ hai là con ngồi đi lễ, con ngồi 1 tiếng con không ngồi được. Nhưng con vào đây con ngồi hôm nay là 4 ngày. Con cứ ngồi từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối. Con không làm sao, con cứ khỏe mạnh. Mà con từ sáng mà cho đến tối con không có ăn ạ.
Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
8 giờ tối ạ, dạ vâng, hôm nay là 4 ngày ạ. Để còn ơn thứ ba của con là con cái dây thanh của con là mãn tính ạ. Thưa cha, con muốn đi thờ nhưng nhà thờ ít người thì con không đọc được kinh, con không nói nên được thì con không dám đi thờ. Thì con mọi người cứ nói là làm sao không đi thờ, nhưng con bảo nhà thờ ít người thì tôi không đọc được kinh thì tôi không đi thờ, thì con không nói nên được. Thì 1 năm là con cứ phải đi xuyến thuốc 1 lần vậy. Nhưng mà đến cơ giờ năm ngoái là 2017 con mới biết đến lòng thương xót Chúa trong này, thì con nhắn tin cho cha. Thì cha có nói là cộng đoàn, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, là con mới khoe với 6 đứa con là mẹ nhắn tin cho cha rồi, cha nhận lời, cha trả lời mẹ mừng lắm. Vậy là từ đấy đi là con đi thờ, con đọc được kinh, là con nói được, mà con cũng không mất hột thuốc nào nữa.
Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là tấm ảnh để cho chị đi trở thành người đi loan truyền cho những người khác. Giữa những bóng tối thử thách của cuộc sống, họ vẫn vững tin vào Chúa hơn. Một người mà nói không được mà hôm nay lại lên làm chứng cho Chúa là sao thưa anh chị em? Chúa làm những cái điều kỳ diệu lắm, mình không thể hiểu được. Mà một người say xe mà đến đây lại không say xe. Một người ở nhà ngồi 15 phút không ngồi được mà đến đây ngồi từ 7 giờ tối đến 8, 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, hơn 12 tiếng đồng hồ mà không ăn. mà vẫn không đói, mà vẫn không mệt. Có tối hôm qua tôi nói chuyện với một người bên Đức, chị cũng nói con cũng lạ lắm, ngày xưa con không biết lòng Chúa thương xót, con chỉ biết ăn chơi, đi về Sài Việt Nam là con ăn chơi khủng khiếp, nhưng mà biết lòng thương xót Chúa, Chúa làm cho con không còn muốn ăn uống, không muốn ăn chơi gì nữa, mà đi về từ phi trường cái con bay về thẳng đến giao điểm, mà con ở đây từ sáng đến tối mà chả có mệt, chả có thấy khó chịu gì cả, mặc dù con là người lúc nào cũng phải có máy lạnh, lúc nào cũng phải đầy đủ mọi phương tiện, đời sống mình kia nó văn minh, còn về đây thiếu thốn mọi thứ mà con lại cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Đó là một cái ơn rất lớn cho những anh chị em đến đây, mà nhiều người cảm nhận được chuyện đó, thưa anh chị em. Rồi xin mời con về chỗ, mời người kế tiếp. Rồi mời anh áo đỏ.
Trọng kính cha và công đoàn, con là Đa Minh Bùi Văn Tình, thuộc giáo xứ Bình Châu, giáo hạt Tân Hiệp, địa phận Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang. Con làm ngành thú y gần 40 năm. Thưa cha, con được ơn Chúa chữa lành như sau. Đầu năm 2017, con bị tai biến. Con đã phải đi cấp cứu trong gần 2 năm qua là 3 lần. 2 lần tuyến huyện và 1 lần ở trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã chuẩn chụp chiếu MRI và cho con biết con có một ổ nhỏ ở trên não gây sung huyết và nhồi máu cơ tim. Trong quãng điều trị được một thời gian, con về con bị di chứng đau đầu, mất ngủ, co giật, động kinh, điếc một bên tai phải và bệnh ban kích sân rung rung. Rồi người ta bảo con là hãy đi đến lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ chữa lành. Rồi con cũng muốn đi, nhưng con nghe thấy khoảng 4 cha ở gần xứ con có nói ở trên nhà thờ: không nên đi cha Long, không nên đi cha Diệp, đi như vậy là tin sai, hãy cầu khẩn cùng Chúa ở đâu cũng được. Nhưng con cũng cứ đi. Con đi và con cũng chẳng tin bao nhiêu. Sau khi con về, con lại tiếp tục phải đi cấp cứu một lần nữa ở tuyến huyện. Con do co giật bằng bật nằm tại chỗ, hầu như gục té. Sau đó con về, con uống thuốc, thuốc cũng chẳng khỏi. Con thuốc con uống cũng không ăn thua gì, và cầu lòng thương xót của Chúa cũng chẳng được. Con nghĩ rằng thôi, thuốc không khỏi, Chúa không chữa, chỉ còn bằng cách dùng một loại thuốc 3 thang, mộc 6 lát, đinh 2 lạng, tứ nhân khiêng là kết thúc.
Là cái thuốc là thuốc gì phải không? À, thuốc là thuốc gì ông nói lại coi, thuốc đó là coi, để tôi mua về tôi uống thử coi nó hết không. Thuốc là thuốc gì?
Dạ, thuốc đó là 6 tấm ván ạ. 6 miếng. 6 miếng ván. Và 2 lạng đinh, 4 người khiêng xuống đất là xong.
Tôi cảm ơn ông rồi, thuốc đó là tôi chưa xài tới. Rồi sao nữa?
Thế thì con lại đi cấp cứu như vậy. Con mới nhờ được đi một lần đầu, cho nên con mới biết được đọc kinh lòng thương xót. Con ký thác tất cả cho Chúa, và con lên đây tới sang lần thứ hai thì Chúa cứ từ từ chữa lành cho con. Con đi dự lòng thương xót vào lúc 11 giờ trưa cho tới 7 giờ tối con về nhà trọ, thì tự nhiên hai cái đầu gối con hết đau. Rồi con về nhà, con nghỉ được 3 tuần lễ thì con bị viêm đại tràng mãn tính ruột kích thích. Ngày con đi tiêu chảy ít 3 lần, còn nhiều là 20 lần. Và bác sĩ cho con biết con sẽ phải chịu suốt đời. Mà nhưng tự động bây giờ con vô tư, không còn bị nữa. Kế tiếp nữa là bệnh đau đầu thần kinh của con co giật hầu như cũng đã gần hết được 99-97%. Và thưa cha, lại được một ơn lành nữa, đó là con tự viết thư khấn cho một số người mà con cũng không nói cho họ biết là họ bị nấm chàm, nấm vẩy nến khoảng 17 năm và họ cũng không đi lễ thờ. Con tự viết thư khấn và con mua máy cho họ. Và bây giờ họ đã báo với con là không hiểu làm sao tôi nghe một chiếc máy mà bây giờ bệnh tôi đã khỏi 60%. Thưa cha, lời cuối cùng của con là con xin nói, hỡi các linh mục không nên cấm đoán đi lòng thương xót ở nhà bè của cha Long. Và hỡi tất cả các cộng đoàn nơi đây và những người đang xem mạng, hãy tin vào lòng Chúa xót thương, thì hãy tin vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ được Chúa xót thương.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, vì anh là người dám mạnh dạn tuyên xưng cái niềm tin của mình bất chấp những trở ngại, những chống đối. Vì chính Chúa Giêsu cũng đã bị trở ngại, cũng bị chống đối và kết quả là chết treo trên thập giá bởi những người có chức có quyền. Đấy là con đường mà Chúa đã chọn, và con đường của những người mà đi loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót cũng là con đường đó. Vì Chúa nói rằng là khi nào con gặp những chống đối, gặp những thử thách thì con biết rằng con đang đi đúng đường. Còn nếu mà người ta tung hô con lên làm vua mà con phấn khởi, con hầu hởi là con đi sai đường. Đó là con đường của ma quỷ, con đường của những chống đối, của những hiểu lầm, của những nghi ngờ, của những các tông đồ đang bơi trong biển đen, giữa đêm đen. Đấy là con đường mà Chúa muốn những người đi theo Chúa phải đi. Nhưng hãy an tâm, Chúa không bảo đảm cho chúng ta là đi đường không gặp thử thách. Chúa không bảo đảm cho chúng ta là đi đường không gặp ổ gà. Chúa không bảo đảm cho chúng ta là vượt biển không gặp sóng gió. Nhưng Chúa bảo đảm cho chúng ta là con sẽ đến bến bờ bình an, vì có Thầy đây. Có Thầy đây. Có Thầy đây. Vâng, xin cảm ơn người anh em rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng món quà của lòng Chúa thương xót. Vâng, xin mời anh về chỗ. Món quà của lòng Chúa thương xót cho những người mà đang cần đến. Đây là chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho một người. Giữ cái xe này nè. Gửi tặng cho một người chị em của chúng ta, đó là bà cụ. Xin bà cho biết bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Thỏa, 82 tuổi, mà con ở xứ Vinh Phước và huyện Buôn Hồ và địa phận Ban Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.
Chúa tôi, mấy người làm chứng chịu khó nghe bà nói nha, rất rõ, 82 tuổi. Rồi làm sao bà biết đến lòng thương xót của Chúa?
Dạ thưa cha, con vào lòng thương xót từ hồi năm 2002 tới bây giờ. Là hồi đó là có người ở La Vang á, là con đi La Vang hai vợ chồng, rồi có người ở La Vang là cho con hình và sách. Thì con về con coi đó, là coi như tới chừng con lại tổ chức cho chị em được 60 người là trong xứ của con. Nhưng mà sau rồi tới chừng bây giờ thì được 100+ người rồi cha.
Sao bà biết giáo điểm tin mừng hôm nay bà đến đây?
Dạ thưa cha, con hồi năm 16 cha, con nghe tin cha về đây, con đã đến đây một lần. Con hồi đó có 6-7 cái bệnh mắt mờ, rồi thần kinh tiền đình, rồi tắc máu não, rồi là đại tràng, rồi con tê liệt nửa người. Nhưng mà lên con thưa với cha thì cha rửa đầu con thì cha đấm sau này cho con, rồi con đỡ, con về con thôi. con về con thôi, con đi năm 16 là một lần, năm 17 là 4 lần. Rồi tới chừng con về con đi tu thiền.
Đi đâu?
Dạ con đi tu thiền các cái buôn á, buôn thượng á cha.
À đi các buôn thượng để bà đi loan truyền.
Dạ con đi loan truyền lòng thương xót. Với lại tới chừng năm 18 thì con đi một lần nữa. Bây giờ con bị gãy chân, thì trong 7 tháng con không xuống đây được. Bây giờ người xe người ta bảo đảm, người ta bồng con lên xe. Rồi con lên đây con nói chừng nào mà Chúa cho con lành thì con đi cái xe đó, là con cho ai thì người nào muốn lấy thì con cho. Nhưng mà tới chừng bây giờ con còn ở lại mấy ngày nữa. Con đến đây ngày chiều ngày thứ hai con đi. Rồi ngày thứ ba ngày hôm qua đó thì cha cũng làm phép cho con, ban phép lành cho con. Rồi bữa nay cha cũng ban phép lành cho con. Rồi ngày hôm qua con nghe cha nói là có cái xe, thì con mới nói con đổi cái xe đó. Cái xe đó nó khó đẩy lắm cha, thành thử ra là bây giờ con đang yếu mà con cô đơn nẻo lạnh. Con bị 7 tháng mà con tự mình con sinh hoạt của con. Thì con thì 3 tháng con trai thì Chúa cất mất rồi. Còn lừa ông chồng con thì Chúa cất năm này là 6 năm rồi. Mà chồng con cũng là Gioan Bao Ti Chi Ta Trần Đình Long.
Bà này nữa.
Mà chồng con năm nay là 83 tuổi, mà con thì 82 tuổi. Mà bây giờ con cô đơn hẻo lạnh lắm. Con cha xứ nói sao mà con không đi lễ được. Thì con nói bây giờ con không dám đi là vì con đã té, con gãy xương chầu rồi. Bây giờ con chưa có thể đi được. Thì con định xuống đây là cả tháng luôn, để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để Chúa chữa lành cho con, để về con đi lễ.
Có đi loan truyền lòng Chúa thương xót nữa không?
Dạ con bị như vậy rồi con không đi được nữa. Vì còn hồi đó con đi đó, hồi 15 tháng 6 năm 18 là con đi tứ thiện đấy cha.
Rồi. Vâng, tôi tặng cho bà cái xe lăn để bà di chuyển nha. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót đấng mà bà bảo là bà cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm. Bây giờ bà có một người yêu bà. Bà ôm lấy người yêu này, còn thấy cô đơn lạnh lẽo không?
Dạ thưa cha không ạ.
Bà còn nhớ cái ông Trần Đình Long không?
Dạ thưa cha, bây giờ thì con cứ tới tháng tới năm thì con xin lễ cho ông ấy, với hàng ngày con cầu nguyện cho ông ấy cha.
Bà có cầu nguyện cho ông du xe Trần Đình Long không?
Dạ có cha, con vẫn cầu nguyện cho cha du xe Trần Đình Long để cha có sức khỏe, để cha công bố và cha làm việc bổn phận của cha và Chúa đã giao cho cha.
Bà này còn tỉnh quá, tôi gài để cho bà lẫn lộn giữa Gioan Bautista Trần Đình Long chồng bà với lại ông du xe Trần Đình Long mà bà không lẫn. Bà cầu hàng năm bà xin lễ là cầu nguyện cho ông chồng là Gioan Bautista Trần Đình Long, còn hàng ngày là bà cầu nguyện cho ông du xe Trần Đình Long để chu toàn bổn phận mà Chúa cho phó. Bà thấy bà tỉnh không? Quá tỉnh mà nói rất rõ, rất rành mạch. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy nha. Đây cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót.
Ngày hôm qua con mua 2 cái rồi.
Bà có muốn lấy nữa không?
Dạ thì cha cho về con cho người ta.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta thinh lặng và mỗi người tự hỏi coi giữa đêm tối của đức tin, như là một bà cụ đây, 3 thằng con trai chết hết,
người chồng cũng đã được Chúa gọi về, vẫn một mình bảo là con lạnh lẽo lắm, mà bây giờ thì bà có lòng thương xót Chúa, bà ấm lên, bà vẫn mạnh dạn bước đi giữa đêm đen, giữa bóng tối mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mến chúc anh chị em, những người đang bơi giữa biển đời, đang trong bóng đêm của thử thách, vì nghèo túng, vì nghèo đói, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất bại, vì phá sản, vì gia đình tan nát, vì biết bao nhiêu những khó khăn thử thách khác, luôn luôn nghe lời của Chúa, chính Thầy đây. Mạnh lên, chính Thầy đây. Chính Thầy đây. Amen.